Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt của tác giả Tác Không Không. Truyện được phát miễn phí trên trang web avblog.com. Chúng ta hôm nay phải làm thử nghiệm chính là xét nghiệm tổ hợp hai cặp yếu tố của ruồi giống Drosophila. Ở hai cặp gen trên những vật thể không tương đồng, thế lệ là thứ hai ở hai cặp tính trạng tương đối của nó là tổ hợp tự do. Theo định luật thứ hai của Mendel, một cặp gen phân ly với một hoặc vài cặp gen phân ly khác là độc lập, cho nên một cặp tính trạng gen quy định ở thế hệ tương lai thứ hai tỷ lệ sắp xỉ là 3:1, trong khi hai cặp tính trạng gen quy định không tương hỗ với nhau ở thế hệ lai thứ hai tỷ lệ là 9:3:1. Chẳng cảm heo, em hiểu không? Hải Nhĩ dừng lại giảng giải. Lời nói mới rồi, Chu Trắng Trán nghe vào trong tay, tự động phiên dịch thành tiếng của người ngoài hành tinh. Nuốt nuốt nước miếng, Chu Trắng Trán gật đầu. Tam tám. Kế tiếp làm xét nghiệm càng làm cho Chu Trắng Trán không thể chịu nổi. Hải Nhĩ thương nhiên lấy ra một cái chai chứa rùi giấm bay múa lung tung. Nhìn thấy côn trùng buồn nôn kia, cánh ghê tởm, chân ghê tởm, da gà trên cánh tay Chu Trắng Trán bắt đầu nổi lên cục cục. Tiếp đó tuyển chọn cặp cha mẹ, đem rùi tiểu muội đưa chưa từng đu lót cùng rùi tiểu đệ chưa từng đu lót tách ra. Sau đó chọn ra mấy cặp rùi tiểu đệ tiểu muội thuần khiết thả cùng nhau, tiến hành nam nữ, không là sóng mái vận động. Nhìn thấy Hải Nhĩ thái độ nghiêm cẩn xem xét chuyện không mấy hài hòa như vậy, trong tim Chu Trắng Trán phức tạp, như lần đầu hát một bài hát, nói cũng không rõ cảm xúc. Chỗ rùi giấm người ta đang tích cực vận động không hài hòa, thế nào còn quan sát tỉ mỉ chứ? Chu Trắng Trán tỏ vẻ vô phương lý giải. Hải Nhĩ tiếp tục cuồng nhiệt chú tâm vào trong thí nghiệm. Mắt thấy nắng chiều dần nghiêng, tất cả nam sinh gần như đều đi hết, chỉ còn lại ở tiếp tục chiến đấu hăng hái. Chu Trắng Trán đói không chịu nổi, liền chạy tới tiệm ăn tiện lợi khai phong bên ngoài trường. Ôm cả thùng to đồ ăn chạy về phòng thí nghiệm, mở cửa liền thấy Hải Nhĩ ghé nằm trên bàn thí nghiệm, hơi thở mỏng manh, trong dụng cụ thí nghiệm trước mặt. Vợ chồng rùi giấm bọn họ vẫn đang trình diễn cảnh hoạt động tình yêu. Chu Trắng Trán thật muốn khóc, mọi người nói Hải Nhĩ đứa nhỏ này sao lại chẳng ngay thẳng, ngay cả xem rùi giấm cũng suy yếu, thật sự là vượt suy nghĩ của người thường. Đến gần phát giác nguyên lai thân không còn sức là vì đã đói bụng, dạ dày Hải Nhĩ nổi lên bài hợp xướng vườn không nhà trống. Chu Trắng Trán vội vàng lấy cánh gà, lấy ra đặt trước chóp mũi hắn, quả nhiên Hải Nhĩ bắt đầu thức tỉnh. Thấy cánh gà vàng giòn thơm phức, nháy mắt biến thành xeo xe da, bắt đầu nạp đầy máu sống lại, cầm cánh gà hồ hởi ăn. Lại là bị đói nếm sức mất đi. Chu Trắng Trán thấy đau lòng, cải cách đã nhiều năm như vậy rồi, sao Hải Nhĩ này vẫn còn dừng lại ở thời kỳ thiên tai 3 năm chứ? Thật đáng thương. Phía bên này Chu Trắng Trán đang thương cảm Hải Nhĩ, thì Hải Nhĩ đối với cô tràn đầy cảm kích. Con cảm hèo, cảm ơn em đã 2 lần cứu anh. Em về sau có gì muốn anh hỗ trợ cứ việc nói nha. Chu Trắng Trán thật là có việc muốn nhờ hắn. Về sau đừng gọi em là Trắng Trán Heo được không? Anh cảm thấy tên này nghe rất đáng yêu. Hải Nhĩ không nghĩ buông tha. Anh nếu thật sự muốn gọi như vậy cũng được. Nhưng nhắc nhở trước, có một người cũng gọi em như vậy, bị em không cẩn thận làm ngã xuống lầu, bị gãy xương đùi. Lại cũng có một người gọi em như vậy, bị em không cẩn thận đấm một phát vào mắt, cải trang thành gấu mèo mất 3 ngày. Chu Trắng Trán ra vẻ lơ đãng nói. Đầu óc Hải Nhĩ đâu phải để tượng trưng. Lúc này kẻ tính thiệt liền thức thời, sửa lại xưng hô. Trắng Trán. Thủ trưởng Chu Trắng Trán rất là vừa lòng, Hải Nhĩ này kiểm soát thật tốt, cô rất thích loại con trai quý báu này. như là đối lập. Buổi tối quay về phòng ngủ liền nhận được điện thoại quấy rầy của Thượng Hoàng. Hôm nay đi lung tung ở đâu, sao lại trễ như vậy mới quay về phòng ngủ? Thượng Hoàng hỏi. Chu Tráng Tráng vừa nghe câu hỏi này giống như hắn đã đặt camera ở trong phòng cô. Quay đầu vừa thấy phát hiện ba người đại tiều bắt đầu tỏ ánh mắt vô tội. Không có liên quan, không có liên quan, ba người này đã đem cô bán đi như vậy. Sao lại không trả lời? Thượng Hằng còn không buông tha cô. Tôi đi thư viện đọc sách. Chu Tráng Tráng quyết định bảo hộ cho Hải Nhĩ. Đại học Chu Tráng Tráng, anh như thế nào nghe đi nghe lại cũng không ra một sách trên người em vậy. Phải không? Tôi lại dễ dàng nghe thấy mùi hỗn đản trên người anh đấy. Đáng tiếc, em là bạn gái của người có mùi hỗn đản này. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy em nói em là cái gì? Tuy rằng Chu Tráng Tráng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là cô mãi mãi cũng không thể nào là đối thủ của Thường Hoàng. Cô nhắc kỹ rốt cuộc nhìn xuống chiến đấu cùng hắn, trầm mặt cho xong việc. Thường Hoàng đối với sự im lặng này thật vừa lòng. Như vậy mới ngoan, Chu Tráng Tráng, tên của em đã do cha mẹ đặt không thể sửa đổi. Nhưng tính tình thì vẫn có thể thay đổi cho thích hợp phát triển theo hướng chim nhỏ nét vào người. Chim nhỏ nét vào người, tôi còn muốn đại bàng dương cánh hơn. Chu Tráng Tráng oán thầm. Trải qua so sánh đối lập này, Chu Tráng Tráng lại một lần phát hiện Hải Nhĩ thật là tốt. Kết quả là không có việc gì, cô liền chạy đến phòng thí nghiệm, mỗi ngày mang theo đồ ăn cho Hải Nhĩ. Nhìn thấy bộ dạng Hải Nhĩ cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn, Chu Tráng Tráng rất muốn sờ sờ đầu hắn. Đứa nhỏ này rất giống tiểu Bắc Mỹ nhà mình trước kia, nuôi nó một nửa, kết quả bị con chó hoang câu dẫn và trốn nhà bỏ đi. Đương nhiên Hải Nhĩ cũng không biết mình ở trong lòng Chu Tráng Tráng chỉ là con chó nhỏ, cho nên phá lệ đối với Chu Tráng Tráng không muốn xa rời. Vừa từ cửa sổ phòng thí nghiệm nhìn thấy Chu Tráng Tráng cùng thức ăn trong tay cô, xúc động liền dâng lên. Ở trong mắt Chu Tráng Tráng, cử chỉ này chính là thời điểm tiểu Bắc Mỹ năm đó đang nhìn thấy mình về nhà, không ngừng ngúng ngoại cái đuôi. Từng câu nói của Quỳnh Giao chính là đáng yêu đến nỗi khiến cô cảm thấy đau lòng. Tình cảm hai người cứ theo chữ lượng ăn mà dần gia tăng. Rốt cục có một ngày, Đại Kiều phát hiện điều không thích hợp. Chu Tráng Tráng, cậu cùng Hải Nhĩ kia thật sự làm điều quá tốt rồi hả? Đừng chú ý dùng từ văn minh. Chu Tráng Tráng kháng nghị, thu hồi cái từ làm chứ của cậu đi. Hỏi lần nữa, cậu cùng Hải Nhĩ thật sự làm rồi sao? Mình cũng lặp lại lần nữa, xin sử dụng từ văn minh chút. Ây da, mình lỗi cậu cùng Hải Nhĩ kia thật sự thành bạn trai bạn gái rồi sao? Không nên nói bậy, mình đến nay còn độc thân, vả lại quyết định lấy thằng nữ làm phương hướng phát triển. Thôi đi, ngày hôm qua mình đi ngang qua phòng thí nghiệm thấy một mình cậu đang ngay ngồi vẻ mặt mê trai nhìn Hải Nhĩ đang quan sát ống nghiệm, ám muộn như vậy còn nói không có gì. Lời này thật sự cũng không nói sai, hôm qua Chu Tráng Tráng đúng là cái vẻ mặt mê trai nhìn Hải Nhĩ, một thân áp lưu trắng mềm mại, da thịt trắng mỏng manh, khuôn mặt nghiêm hoàng hỉ, lông mi dài cong vút, ngón tay thon dài, thần thái chuyên tâm. Trong khoảng yên lặng đó, quả thật lòng xuân của Chu Tráng Tráng cũng nhộn nhạo hồi lâu. Mình nói cậu thật sự thích Hải Nhĩ sao? Đại Kiều đã hỏi cái trọng điểm. Mình cảm thấy anh ấy, người này làm cho người ta đau lòng, đặc biệt khi anh ấy ăn thức ăn mình mua mang tới, nhìn vào mắt mình giống như là nhìn thấy Đức Mẹ Maria, hơn nữa cũng không cãi nhau với mình, rất nghe lời. Kêu anh ấy làm cái gì thì anh ấy sẽ làm cái đó, rất dễ đi vào lòng người. Chu Tráng Tráng nhớ lại. Xong rồi, một cô gái bắt đầu đau lòng vì một tên con trai, tuyệt đối là có ý tứ với hắn. Đại Kiều thở dài. Chu Tráng Tráng ơi, Chu Tráng Tráng, Thường Hoàng tốt như vậy cậu không cần, lại chọn tên kỳ lạ này, không biết cậu nghĩ như thế nào nữa. Nghe xong lời nói của Đại Kiều, Chu Tráng Tráng nhất thời giật mình. Chẳng lẽ cô thật sự thích Hải Nhĩ sao? Việc này không lớn mà cũng không nhỏ. Chu Tráng Tráng đem hai chữ ăn no hiển nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi lớn nhất đời mình. Cho nên đối với chuyện luyến ái này một chút hứng thú cũng không có. Tục ngữ nói no ấm rồi mới nghĩ đến dâm dục đó thôi. Dù chán chán mỗi ngày đều no bụng mà phấn đấu, tinh lực để quan tâm đến chuyện kia tự nhiên phân tán ít nhiều. Cho nên cô nửa đời trước chưa có phát sinh qua sự tình này. Mà trong lúc đó chuyện tình cùng Thường Hoàng, Dù chán chán cho rằng chính là do chính mình ăn quá nhiều thịt to, thịt heo, dê và vịt tạo thành sát nghiệt nên gặp báo ứng, không thể nhập chung hai loại phạm trù cảm tình này được. Như vậy tính ra, trừ bỏ kính nhỏ năm đó cùng mình ước định gặp mặt bên cạnh thùng rác thứ ba nhưng lại thất hẹn, người con trai mà Chu Cán Cán cảm thấy hứng thú cũng chỉ còn lại Hải Nhĩ. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong mộng, Chu Cán Cán không mơ thấy mì ăn liền, chân gà nướng, thịt kho tàu, mà là mơ thấy Hải Nhĩ ngồi trầm hổm bên chân mình, giống như lúc tiểu bác Mỹ phe phẩy đuôi ngồi bên. Sau khi tỉnh lại, Chu Cán Cán ở trong căn tin gặm ba cái bánh rán, ở no một cái, quyết định đi tìm Hải Nhĩ thổ lộ. Chính là cô quên mất, hôm nay là cuối tuần. Chu Cán Cán đứng dưới tán cây hè lớn ở ký túc xá nam sinh năm 3 chờ Hải Nhĩ, trong tay cầm một túi lớn bánh bao xinh tiên. Đại bánh vàng óng ánh giòn thơm, da bóng, thịt tươi, mùi thơm kia khiến cô chảy nước miếng. Dù chán chán phải dùng hết tất cả tự chủ của mình mới không bị ăn vụng. Kỹ thuật nhân trong mộng của Tử Hà Tiên Tử là anh hùng cái thế sẽ tuổi cầu vòng đi cưới cô, mà trong mộng của Dù chán chán lại là Tử Tử bán hàng sẽ cầm theo một túi lớn xinh tiên đến nuôi cô. Sự bụng ta ra bụng người, Chu Cán Cán cảm thấy có một túi lớn xinh tiên này thế nào Hải Nhĩ cũng sẽ đáp ứng làm bạn trai mình. Khi gọi điện thoại cho Hải Nhĩ, hắn đang ngủ, nghe Chu Cán Cán nói có việc cần nói chuyện liền đáp ứng rửa mặt xong thì xuống dưới. Sau đó Đại Kiều tò mò hỏi Chu Cán Cán bây giờ đã có vạch kế hoạch gì. Này, cậu nhất định cảm thấy khó khăn phải không? Thời gian chờ đợi chuẩn bị đi đã tình đối với bất luận như sinh nhà nói cũng đều vô trôi chậm chạp. Chu Cán Cán lắc đầu, cũng không đâu, cậu không biết sinh tiên kia rất là thơm, mình còn lo nấy chưa kịp đến mình đã lấy chúng ăn sạch hết rồi. Đại Kiều lặng lẽ xoay lưng đi, mình sai rồi, mình không nên thảo luận với cậu vấn đề nhân sinh này. Không nói nhiều nữa, trở lại hiện trường, Chu Cán Cán lúc này ta đang cầm sinh tiên, miệng nuốt nuốt nước bọt Thường Hoàng gọi tới. Chẳng biết như thế nào mà Chu Cán Cán có chút hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát đầy lòng bàn tay, giống như cô vợ nhỏ bị phát hiện gian tình. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô quả thật cùng Thường Hoàng không có quan hệ gì, sao lại phải chột dạ. Thở sâu, Chu Cán Cán tiếp điện thoại. Hôm nay chị họ anh mời chúng ta ăn cơm, em đang ở đâu? Thường Hoàng hỏi. Chị họ anh? Chu Cán Cán lại một lần nữa không hiểu gì hết. Chị họ hắn đến đây, vậy hắn chắc anh em họ cũng sắp kéo nhau tới luôn sao? Một đống người lộn xộn này làm cái gì thế? Anh nói với chị họ là anh mới có bạn gái, chị rất hiếu kỳ cho nên muốn gặp em. Tao cũng không phải cấu trúc trong vườn bách thú, mọi người chạy tới xem, tao không gặp. Chu Cán Cán kháng cự. Không cần thẹn thùng, anh trước tiên đã nói cho chị là diện mạo cùng nội tâm của em không đồng dạng, không cần lo lắng chị ấy thất vọng. Thường Hoàng cho một cái công kích, nhưng giả vờ như đang an ủi. Tôi hôm nay có việc, không có trong trường học, ở nhà bạn tôi. Chị Cán Cán, em nhớ ra rồi phải không? Mỗi cuối tuần chúng ta chỉ có một ngày chủ nhật mới có thể gặp nhau, vậy mà em còn chạy lại đi đâu hả? Hay nha, xe phải qua đường hầm. Alo, alo, sao lại không có tiếng? Alo. Chu Cán Cán mượn chiêu này tắt điện thoại, Thường Hoàng sẵn tay tắt luôn nguồn. Nắm chặt nắm tay, Chu Cán Cán hát vang trong không khí, không có gì có thể ngăn cản cô hướng Hải Nhĩ tỏ tình. Khoảng cái Hải Nhĩ đã tới rồi, tóc mềm hơi chút rối bời, hai mắt nhập nhem vừa mới tỉnh ngủ, nhưng lại đối với Chu Cán Cán triển khai một nụ cười vô cùng hạ dân. Chu Cán Cán cũng quyết định không hề nhăn nhó tiến lên từng bước, đem sinh tiên đặt trong tay Hải Nhĩ. Cán Cán, em thật tốt với anh. Hải Nhĩ cầm sinh tiên thỏa mãn cắn một cái. Hải Nhĩ, về sau nếu em có bạn trai, vì tránh hiểu lầm em sẽ không thể mua thức ăn cho anh được. Chu Cán Cán bắt đầu khai triển bước đầu của kế hoạch. Em có đối tượng,
Khả Nhĩ buông xuống tim. Tạm thời chưa có, nhưng có tránh tương lai sẽ có. Từ trang tráng tiến thêm bước thứ hai.
Thật đáng tiếc. Nhìn thấy sinh tiên trong tay, Hạ Nhĩ có chút thất vọng.
Kỳ thật em nghĩ chỉ cần tìm được bạn trai nào sẽ không phản đối em mua đồ ăn cho anh là được. Dù tráng tráng tiếp bước thứ ba trong kế hoạch.
Người như vậy không dễ tìm đâu, Hạ Nhĩ hỏi.
Kỳ thật cũng không khó, anh nghĩ xem anh sẽ phản đối bạn gái mình mua thức ăn cho mình sao?
Kế hoạch bước 4 của Chu Tấn Tráng. Ý của em là hãy nghĩ cái điểm thông suốt.
Ý tứ của cô ấy là hy vọng được làm bạn gái em.
Một giọng nữ có chút quen thuộc thay Chu Tấn Tráng hoàn thành bước cuối kế hoạch tỏ tình. Chu Tấn Tráng nhìn lại phát hiện người nọ chính là mỹ nữ băng giá. Trước đó không lâu, trong phòng bệnh cùng Tần Trung trình diễn kịch luân lý gia đình, chị họ của Hải Nhĩ. Hôm nay vì chị họ này không mang kính đen, tóc dài xoăn uốn lượn trên vai, nhìn quyến rũ hơn trước nhiều. Sau này Đại Kiều dùng những lời đánh giá giờ phút này của Chán Chán. Ngay tại thời điểm tình tiết cao trào như thế, cậu cư nhiên còn có tâm tư đi quan sát quần áo của chị họ, dù Chán Chán. Không phải cậu ít thông minh mà căn bản là không có đầu óc. Đại Kiều sở dĩ nói như vậy là vì lúc ấy cùng đứng chung với chị họ Hạ Nhĩ còn có một người đang dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cười ngầm một hàm ý không rõ, ánh mắt dày đặc nguy hiểm nhìn chằm chằm Thương Hoàng. Chu Tráng Tráng chớp chớp mắt, động tác kế tiếp chính là xoay người thay nhanh chân bỏ chạy. Đương nhiên, trước khi đi cũng không quên cầm theo túi bánh. Lần này, người ngăn cô lại cương nhiên là vị chị họ kia. Cái mặt chị họ cười xấu xa, đảo tầm mắt, dán lên người Chu Tráng Tráng. Thường Hoàng, Hải Nhĩ, từ từ nói. Thành niên bây giờ mà, nói chuyện yêu đương đều học trong phim Hồng Kông. Quan hệ nhân vật cũng thật đủ rắc rối phức tạp. Chu Tráng Tráng nhất thời không hiểu ý tứ của những lời này. Giây tiếp theo, Hải Nhĩ liền thay cô giải tỏa nghi vấn. Chỉ thấy hắn đối với Thường Hoàng nói hai chữ, anh họ. Quả thật đúng với câu đùa kia, chị họ đều đến đây, anh họ còn có thể nào không đến. Thượng đế chứng minh đầu óc Chu Tráng Tráng vẫn còn có trang bị não, bởi vì phút giây kế tiếp, cô tính ra chính xác quan hệ của ba người này. Mỹ nữ là chị họ Hải Nhĩ, Thường Hoàng là anh họ Hải Nhĩ. Mà như lời Thường Hoàng nói, sẽ đưa Chu Tráng Tráng đi gặp chị họ hắn cũng có nghĩa là mỹ nữ kia. Chu Tráng Tráng rời lệ, vốn nghĩ tên Thường Hoàng cố chấp, phải làm bạn trai cô đã đủ độc ác. Ai ngờ 20 năm trước, hắn còn kiên quyết phải đầu thai thành anh họ của Hải Nhĩ, thật sự là quá hung tàn. Vậy làm người điều quan trọng nhất chính là vui vẻ. Phát sinh là sự tình này tất cả mọi người cũng không ai muốn. Chuyện tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Các em có đói bụng không? Chị cho mẹ ăn liền cho các em ăn. Chị họ vừa nói xong lời thoại kinh điển TVB vừa cười lớn đem ba người kéo đến một cửa hàng lẩu ngoài đường. Sau khi ngồi xuống, Chu Tráng Tráng không ngừng gắp thịt bò trên bàn. Hải Nhĩ không ngừng ăn bánh tiên bao mà Chu Tráng Tráng mua cho. Thường Hoàng tiếp tục vẫn duy trì khóe miệng mỉm cười kia, nhìn chằm chằm Chu Tráng Tráng. Còn là chị họ tên đầy đủ là Mỹ Địch, nhìn thấy ba thanh niên đầy tâm sự trước mặt, vẫn nói không ngừng. Anh em các cậu sao lại phát sinh chuyện này, chị một chút cũng không thấy kỳ quái. Trước đây các em thích ăn uống, chơi đùa, cái gì cũng giống nhau. Lúc ấy chị còn nói sau này các em mà tìm bạn gái khẳng định thế nào cũng giống nhau. Ai ngờ không chỉ là giống, căn bản là cùng một người. Chị bảo em gái này, em còn có chị gái em gái nào không? Giới thiệu thêm một người đi, khỏi cho gia đình tụi chị xảy ra thảm kịch. Nhưng mà nói thật, Thường Hoàng, em lần này bại trong tay Hải Nhĩ. Với lại trong tim bạn gái em căn bản là không yêu thích em. Người ta thích chính là Hải Nhĩ. Coi như em đường đường là anh trai thì nên làm cho tốt, nhường lại cho em mình đi. Nghe thế, Thường Hoàng người không nói chuyện nãy giờ, dương mắt xem kịch vui kia, khi người gặp họa nhìn Mỹ Địch, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Chị họ nhắc nhở một câu, Tần Trung sẽ lập tức đến đây.
Nghe thấy cái tên kia, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Mỹ Địch xuất hiện một cái chớp mắt ngưng trệ, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Em đùa chị à, chị thả ra tin tức giả để hắn tưởng chị đang ở Manivet. Coi chừng bây giờ hắn đã ngồi trong khoang hạng nhất xô cái mặt đen xì ra cùng nói chuyện với tiếp viên hàng không rồi. Yên tâm, khẩu vị tần trung khá nặng, Mi Nữ bình thường thấy chướng mắt, lại thích lại như chị. Không đợi Mỹ Địch nói giận, Thường Hoàng tiếp tục tuôn thêm một tràng. Em vừa gửi tin nhắn thông báo cho anh ấy tâm tích của chị, đáng chừng lập tức sẽ chạy đến. Khi nào thì thông báo? Chiếc đũa Mỹ Địch đang gấp khối thịt cứ như vậy rớt xuống dưới. Chốc lát sau bị chủ đám tráng lặng lẽ không một tiếng động, chiếm lấy, ăn, ăn, ăn. Ngay tại thời điểm chị nói, làm người điều quan trọng nhất chính là vui vẻ. Phát sinh là sự tình này, tất cả mọi người cũng không ai muốn. Thường Hằng hai mắt nửa mở giống con báo cường cán lười biếng tranh cãi vô lý. Chính bởi vì em đáng ghét như vậy nên bà gái em mới có thể chạy theo Hải nhỉ? Mỹ Địch hỗn hển bỏ lại những lời này, rồi cầm lấy túi xách da chạy lấy người. Trước nồi lẩu trên bàn chỉ còn lại có tổ ba người đóng phim Hồng Kông. Càng quét hết thịt bò xong rồi, chú đáng tráng bắt đầu quét sang vịt quay, còn Hải Nhĩ buông tiên bao bắt đầu tiến công tôm nướng. Thường Hoàng nhìn hai người đối diện ngoan ngoãn ngồi ăn lẩu, tay phải duỗi ra, tựa lưng vào ghế ngồi. Tư thế thanh thản mà nguy hiểm, hỏi: thành thật khai báo đi, chú đáng tráng, em hồng hạnh vượt tường đã bao lâu rồi?
Vài ngày, hơn nữa tôi không vượt tường, tôi và anh căn bản quan hệ gì đều không có, tôi là người tự do.
Chú đáng tráng vội vàng giải thích, sợ Hải Nhĩ đánh giá thấp cô.
Em với anh quan hệ gì cũng không có, vì cái gì còn theo anh đi hẹn hò, theo anh ăn cơm, theo anh đi xem phim, theo anh đi dạo phố.
Thường Hằng thử nghe răng.
Đó thì là do anh bức bách.
Chú đáng tráng vô lực. Cô là người sống ở trái đất, còn Thường Hằng kia là ở sao hỏa, hoàn toàn không thể hiểu lời nhau được.
Thường Hoàng không để ý tới, tiếp tục thẩm vấn Hải Nhĩ. Em thích quay sao?
Chú tránh tráng vừa nghe, nhất thời cảm thấy rất hấp dẫn, không để Hải Nhĩ trả lời, vợ nói:
tôi cũng thích anh ấy, nhưng anh ấy thích tôi, anh không phải nên tác thành để chúng tôi sao?
Thường Hoàng im lặng liếc mắt nhìn chú tránh tráng một cái, lại tiếp tục cùng Hải Nhĩ nói chuyện. Hải Nhĩ vẫn là cách cũ. Em thích cái gì đó anh đều tặng cho em,